Làm thế nào để biết được biển, thanh điển khi con thuyền chính thưa thầy?
Trượt biển thì đương thiên, mà nghĩ về dục, nghĩ về một cô gái, nó kéo xuống liền. Người thanh niên thấy rất rõ, nó muốn đòi hỏi chuyện đó. Mà chúng ta lấy cái tâm minh trước, chúng ta nghĩ về trợ Phật. Ta nghĩ một vị Phật là đau khổ bao nhiêu dục tổng, nhưng mà bỏ hết để đi tu. Vậy chúng ta hướng về dục để làm gì nữa? Thì những dâm dục, dâm tánh là nó đòi hỏi chuyện này chuyện nọ. Chúng ta trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, hướng trung tâm Bồ Đà. Những phần đó nó sẽ vơ lần đi, và nó không có trụ hòa thân mà để nó phá khuấy. Đó là khi trụ vào tâm để phá khuấy, đó là trượt.
Thì sao máu là nhiễm trượt?
Trong đó nó có trượt có thanh. Trong tim mình có máu hồng và có máu đen.
Có
những con xuống dập là kiếp trước nó đã tu. Và nó chửi đạo, phỉ bán đạo. Bây giờ nó phải đi ra rừng xanh ăn cây cỏ để tiếp tục tu. Bị phạt là nó tu cũng như bây giờ nó tu đạo Thiên Chúa Giáo. Và nó thành một ông cha và nó bỏ ra. Và nó chửi lại đạo Pháp, nó bị làm thành con nai ở trên rừng. Cho nên người tu vô vi không được quyền chê một Pháp nào hết. Mình chỉ có quyền chê mình và sửa mình mà thôi.
Ra mồ hôi có phải là giải trượt điện ở lỗ chân lông hay không?
Đúng như vậy, giải trượt từ lỗ chân lông, từ hơi thở.
Thưa thầy, điểm quang là gì? Và xin thầy phân biệt cho rõ giữa điểm trượt, điểm thanh và thanh quang điểm lành.
Điểm quang là sự sáng suốt của tâm nội thức của chúng ta. Cho nên khi mọi người mà tu hiểu được cái sự sáng suốt đó, mới liên kết với điểm quang sáng suốt của bề trên được. Cái điểm quang sáng suốt là trong lúc các bạn đừng viết thơ mà quan nghĩ một việc này mà rồi viết một chập cho nó ào ào nó ra những cái việc cụ siêu hơn và nhẹ hơn. Đó, cái điểm quang nó chuyển qua xuống cho cái tâm thức mình nó được mở càng ngày càng sáng suốt. Điểm quang là còn
điểm trước, điểm thanh, thanh quang điểm
điểm trước, điểm trước là nghĩa là nó làm tất cả những lỗ chân lông, nó làm cho con người tối tâm và bất tức, cho nên là cái mặt trời. Khi mà cái bản tánh sân xuất hiện, đó là trước. Nó làm những lỗ chân lông không thông. Thì ở ngoài lỗ chân lông không thông thì cái căn ngũ tạng của mình, nó không có giao cảm được, nó không có thanh nhẹ được, đó là điểm trượt.
Điểm thanh.
Điểm thanh. Điểm thanh là khi mình giải tỏa cho nó thông tất cả những lỗ chân lông cơ thể xác, thì lúc đó mình nhắm mắt, mình thấy cái cơ tạng của mình nó sáng hết từ trên đầu đến chân. Cũng như tiếp đèn, nghe ông nghĩ là thay thanh, thanh mình có điểm thanh. Mà những người bây giờ chuyển cho họ tự dạy bằng làm thơ thi. Thì trong cái làm thơ đó, trong cái lúc mà nó làm bài thơ đó, là nó có cái câu thanh và câu trượt rất rõ ràng. Câu trượt là nó bị đứt cái câu văn, nghe không hay, không mở. Mà cái người tu có điển đọc không thấy dài. Cho nên cái điển nó bồi bổ trong lúc nó hành văn. Để cho nó thấy rằng thanh trượt ở chỗ nào. Mà nó thích cái thanh đó, thì nó ráng tu hơn nữa, ráng hành hơn nữa, để nó trở về với hoàn toàn thanh. Thì lúc đó hành văn nó khỏi cần cầu xin về trên chuyển nữa. Thật sự có chuyển. Lúc mà hành giả đang viết bài thơ khuyến tu thì nhiều cái điểm chiếu cho nó, để cho nó làm cách thoải mái. Nhưng mà rồi nó xét lấy nó chưa có tu gì hết, thấy còn yêu quá. Tại vì nó còn trượt, nó phải tu nhiều hơn. Cái căn của nó nhẹ, nhưng mà cái thể của nó trượt, nó phải tu. Bắt buộc phải tu, phải lập lại trật tự mới đón rước cái phần thanh trở về trọn vẹn được.
Khi một người lấy chính vô vi trong phòng thiền, có tạo ra trượt điển cho người đang ngồi thiền hay đang ngồi coi phim trong phòng thiền không?
Lấy kiến vô vi là liên hệ với trời đất, cơ tạng nó được chuyển chạy từ trực tới thanh, cũng mở vậy, sự cũng như thể tháo hoạt động làm cho tim tốt.
Khi một người lấy kính vô vi trong phòng thiền, có tạo ra trượt điển cho người đang ngồi thiền hay đang ngồi coi phim trong phòng thiền không?
Lấy kiến vô vi là liên hệ với trời đất, cơ tạng nó được chuyển chạy từ trực tới thanh, cũng mở vậy, sự cũng như thể tháo hoạt động làm cho tim tốt.
Xin thầy phân biệt điển trượt, thanh, thanh điển, thanh quang.
Trượt điển là sức mạnh, lờ được, ngó được, gây gỗ được, mắng la được, đó là trượt điển. Còn thanh là hòa giải, khai mở tâm thức, hướng về sự nới rộng vô cùng. Chúng ta giàu lòng tha thứ và thương yêu được.
Kính thưa thầy, tại sao có người tự nhận là trình độ cao, sắp mở bộ đầu mà vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện, nhiều câu hỏi, và đi đâu cũng sợ trượt điển của người khác? Chỉ ở nhà tu thiền.
Cái đó là thần kinh có phần yếu, nếu phần kinh mạnh, dũng mãnh thực hiện bi trí dũng là không có sợ cái gì hết. Nếu chúng ta cao, chúng ta là tại sao không dám độ người khác, vì sợ người khác, sợ trượt điển, ta độ trượt điển cho được điển đi đi, nếu ta sai, ta cứ chiếu đi, chiếu thẳng vào bóng tối phải tàn, có gì đâu. Cho nên một câu nói ra rồi mình chứng minh người đó chưa có tiếng thôi, dũng mãnh, chưa hiểu khí cùng trời đất, hay sợ này, sợ kia, sợ nọ, thế đó là chưa hiểu khí cùng trời đất, tự gạt và sẽ bị gạt thì có.
Người ta bước hỏi trước điểm của phàm trần, trước điểm phàm trần nghĩa là người ta tới là mình phải đánh, nó có cái reaction phản động lực liệt, hiểu chưa? Còn các bước hỏi nói gì không nói nghe không ở trên này nè, đâu có dính dấp gì đây, chữ ở đây ta không giận, nó ngược lại hỏi rồi, ngũ hành nó trở về vị trí tắc tự của ngũ lão rồi, từ đó nó mới biến qua vô cùng. Cho nên một vị Phật thấy ngồi đóng không làm, nhưng mà chúng sanh thơ cầu, nhưng Đức Phật độ cho con ăn năn, con sẽ tinh tấn tu hành, đúng theo đại nguyện của chính mình, thì điểm này nó độ liền, thì giúp cho tôi được là thắng. Nhưng mà mắt phàm không thấy được. Cái đường điểm là phi điểm, nhưng mà về không hành là lên ngộ này. Cho nên đừng có thề với một cái gì, thề là phải làm, nguyện là phải hành, chứ đừng có gạt mình nữa. Nha, cho nên người ta nghe là đã tới đó rồi thì nghe nhưng không nghe, bởi người ta thấy rồi. Cái thằng nghe là thằng đuôi cũng chưa thấy nữa. Còn người ta thấy, người ta nghe gì nữa. Mà nó thấy nhỏ chơi, có ăn chung gì đâu mà để ý. Nha, còn cái người kia đuôi nó nghe, nó trời ơi thằng đó chút nữa nó tới đánh đuôi chứ lo. Còn này ta thấy thằng đó không bao giờ đánh đuôi được, nhưng đâu có lo. Thấy chưa? Còn như ông thầy bùa có nói là, tao nói mày nghe, chút nữa tao quả có phép là mày chết. Mày sợ rồi, bởi vì nó không biết cái bùa của thằng kia là sao, không biết trình độ của đối phương là sao, nó sợ rồi, ông nói tối nay chắc ông giết mình quá. Thì tự nói giết nó. Thấy chưa? Còn này người ta thấy rồi. Người ta nghe mà không nghe. Anh chửi tôi cho tôi đâu hay, tôi vậy anh có khả năng anh chửi tôi. Anh quá anh tới mà. Không có cái gì đậm người ta được đâu. Nói thiệt, cho nên các bạn tôi đây cố gắng nó rút đây rồi đi tới chỗ siêu phạm. Tôi nói vậy đó. Rồi sau này sẽ thấy, đây để chứng minh bao nhiêu trăm năm còn nữa. Cái hình này còn. Thì lên đây để làm gì? Từ cái trong này đi lên đây. Cho nên mình muốn có lên đây thì phải từ cái rúng ở dưới. Hay là? Thì cái rúng xuống dưới mà trượt là không bao giờ được lên đây. Cái chỗ này quan trọng không? Chỗ này cũng là một cái tình dục. Nếu không có khúc rung xương là không có thế giới này. Tạo ra tình dục thì nó để con để cháu được cất nhà được cửa này. Mà dưới này mà lắp thanh nhẹ rồi thì trên này nó lại không sai. Cho nên đây ta kêu làm chứng minh nhiều. Nha, là biết lắp cho nó sạch rồi các bạn ngồi định. Thì khúc này nó sạch là ngồi yên. Mà khúc này dơ là ngồi không có yên. Tôi đã nhắc rồi, đừng ngồi một chút mà nói gì, nhớ tình dục một chút thì nó kéo xuống rọc liền, không có ngồi được thêm 5 phút nữa. Mình cái gì phải chứng minh, chứng nghiệm rõ hết, chứ mình không có xảo trá, xin thẳng như vậy. Mà mỗi đêm các bạn thiền 2-3 tiếng, em du là các bạn tinh tấn không những chuyện đời của cái thiền được. Nó nghĩ một chút là nó kéo, mình chút hơn thua là ghét ai nó cũng kéo được. Mà không được, phải biết cần bất nhiễm nữa. Nha, muốn thì bây giờ mình phải mượn cái pháp này lập lấy cái thân chí điển mới lập tinh tấn được. Cái mặt khác đâu có lập được, cho nên phải hít thở. À, lấy cái thân chí điển mới lập được, thì phải dùng cái pháp hít thở nó mau tiên hơn.
Thầy trượt là sao?
Trượt là tâm tối mới thoát ra những lời nói bất chánh, gây cái chuyện kêu là bất mãn cho người ta, người ta mới tìm rồi người ta đánh. Chứ còn mình đi trong qua đâm.
Thầy cái đó là người ta nói là cũng như con ma, có con ma nó xúi dục mình phải làm.
Không phải con ma, chính mình tối tâm. Mình cho là cái sự sáng suốt của mình ở tầng thấp, cũng như tôi nói là cái bóng đèn đem để dưới bàn. Mà nói tôi sáng này này, tôi sáng này này. Mà người ta chỉ mình đem để trên kia nó sáng hơn. Mà nhất định trải tôi sáng ở dưới này là tôi sáng rõ ràng mà làm sao ông kia tôi đem lên bên kia. Nhưng mà mình chịu nghe lời họ đem lên bên kia thì nó sáng cho tất cả mọi người. Mình tu ở đây là đem cái hương đăng, đem cái sự sáng suốt của mình lên trên đỉnh đầu. Thay vì mình để cái sự sáng suốt ở dưới này. Mình tưởng là mình sáng, mình tưởng là mình hay, là mình kém. Mình giờ cái bóng lên cho mình. Thấy chưa? Mình có chút xíu thôi à. Trời là cái gì thay sang xuống. Cũng là một cái bóng đèn, con cái thôi. Cái bóng mà nó trước đem để dưới bàn, bây giờ để đem ra phòng hai cái khác. Khác xa.
Hôm nay cho các bạn biết rằng, hôm nay đang giải tỏa phần chưa điển của nội tâm của mọi người. Ngày hôm nay phải lui về thanh tịnh chân giác. Và để nhận lại tất cả những gì bên ngoài có là bên trong đó. Ví dụ là mình, khi một người nào giảng bài, tham luận thiết một cái gì, chúng ta phải xét trong ta có không. Nhưng mau nhận được những đường lối thực tế và thực thi cho tâm linh tiến hóa. Không có một mảy may nào bên ngoài có mà bên trong bạn không có. Nhưng mà các bạn không nên bỏ các bạn nữa. Trở về với các bạn, tận dụng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để khai mở cho bản linh đồng hướng với phần hồn được nữa. Không phải phần hồn tôi nghe được, tôi hiểu được rồi, tôi chịu, tôi chấp nhận, mà bên dưới không biết. Cho nên mình phải trì cái chi truyền bá ở bên dưới cũng vậy nữa. Phải thường học những cái chân lý sáng suốt để trở về với luật trời thì chúng ta mới thấy dung điểm chúng ta đang ở đâu. Các bạn có đến, có đi đàng hoàng, có trật tự chứ không phải không có trật tự. Nếu vì nương theo cái tánh, làm cho mất trật tự. Sợ bên ngoài chỉ nghĩ, không xem họ là mình. Tất cả họ là mình thì mình mới có thể bình tâm học hỏi được. Nếu người này khác hơn người tôi, người kia tôi khác hơn người họ. Người khác là tự nhiên mình tự tạo một đứa kỳ thị mà không mở tâm, không mở trí cho chính mình. Cái thức hòa đồng không có. Tới ngày hôm nay truyền bá cái Nam Mô A Di Đà Phật. Mà rốt cuộc niệm đi niệm lại cũng lôi thôi. Các bạn phải nhớ kỹ là trách nhiệm của các bạn. Chính các bạn là người khai thông cho các bạn. Và học cái khóa nào của Vô Vi đều. Từ thiêu yên. Cho người mang thân sắc. Khuyên dạy các bạn cũng điều các bạn. Kêu các bạn trở về với chính các bạn. Vì sao? Chỉ có một con đường lối đó không bị lừa bịp mà thôi. Nếu hướng ngoại thì chắc chắn là bị lừa bịp. Mà trở về cái nội tâm của chính mình không bị lừa bịp nữa. Đó là con đường chánh giác. Và cái pháp tu nào cứ được tu thân thì chúng ta nên thực hành để đi đến. Còn cái pháp nào mà nhờ đỡ quá thì tự nhiên chúng ta sẽ là lệ thuộc và điều khiển bởi ngoại giới.
Tất cả đều là hữu ích. Và chúng ta sống ở trong cái chế độ tự do này cần có nhiều tài liệu để có cơ hội thực hành về hữu ích. Còn chúng ta tu về vui vô vi nói điển tâm thì chúng ta phải biết thiên nhiên. Thì chúng ta là thiên nhiên. Còn những cõi thiên nhiên siêu diệu, chúng ta là thiên nhiên mê mù, chưa biểu hiểu mình, chưa còn thiên nhiên mê chấp. Qua cái giới mê chấp này mới đi đến chỗ trọn lành chân lý, lúc đó nó gọi cái cõi sắc nữa rồi, không có dung nhạc. À, cũng như anh Phố tới đây nghe anh bạn nói, mê tín quá. Nhờ về trên mới có cái này. Thiệt, mọi người không có hướng thượng, không có vô đây. Không có sự đóng góp thành cái thiền viện ở miền này. Nhờ về trên. Mà cái ông đó ta chưa thấy mặt nhưng mà ta hướng, ta tin chắc là tôi có ông cha. Và tôi muốn làm một nơi để tôi học coi thử cho ông cha nó là sao. Nếu mà có thật tôi nắm lưng ông, tôi kéo tay ông, tôi đi về với ông. Ở chi đây khổ. Cho nên ta phát tâm, ta bỏ tiền, ta làm cơ sở để có cơ hội chính nhà của mình về là không có ai phá quấy mình được. Có quyền về ở thế gian này. Thì đó cũng là cái sự tự tin của chính mọi người mà đóng góp. Có bề trên nó mới hướng về chỗ đó. Còn ban đầu không có bề trên đâu có ai về đây ngồi chi. Theo cái ông nào mà về đó. Thấy không? Nó có một con đường truy tầm của chính trong thâm tâm của mọi người. Cảm thấy sự sinh diệu đó mới tập sự sinh diệu đó. Cho nên thật sự nhờ về trên. Chứ còn sức máy anh bằng mà rủ ai bỏ tiền cắt cái nhà này. Rồi bây giờ anh Phố thương anh bằng, anh Phố cũng đưa tiền cho anh bằng cắt cái nhà này đó. À, mà anh bằng cũng có đóng tiền thì bây giờ vô đây mà anh cũng được vô ở đây là phải nhờ về trên anh. Thì anh không biết nói gì hơn là nhờ về trên. Thì câu đó. Cái của anh suy tư không ra và tìm không thấy. Ta nói cho nhiều về sự nghiệp của mình không sao. Cho nên mỗi chân lý nào cũng đúng. Chúng ta chỉ thanh tịnh mà học. Thì lúc đó mới thấy được hào quang này. À, từ điển là gì? Cái lùi điển từ ái chúng ta phóng ra được rồi, chúng ta mới nói chuyện thương yêu. Cho nói chuyện thương yêu, mà nói không tròn chân lý thì nó nghe được ít ngày rồi nó cũng bỏ mình bơ vơ thôi, nó không có thương đâu. Sao? Anh Phố anh nói chuyện rất hay nhưng mà ra tán gái chuyện cô với ai thôi chứ một tán nhiều không được. Đâu có ai theo anh đâu. Thế là ông trời.
Chịu người đang theo đó nói chuyện ông trời. Chửi ông trời, chửi theo ông trời. Mà chửi ông trời, theo ông trời. Đang chửi đó chứ.
Trời ơi, tôi ở gì ác đâu mà nó xuống tiếp một đêm tôi gần muốn chết luôn. Cái thằng cha đó nó không biết bao lâu, không biết làm gì. Chửi luôn ông trời luôn. Hả? Tôi làm gì mà nóng cái cháy nhà tôi ở ác ma, trời cả làm trời mà ở ác ma nó cũng chửi ông luôn. Rồi có đứa thương yêu, nhờ cha kích động con mới biết cha. Nhờ thiên cơ biến chuyển, nhờ nắng lạnh, con mới thấy rằng cuộc đời là giả học. Không phải trúng, con phải trở về với sự chân giác con mới tìm lại cha, chính cha trong con. Cha luôn luôn ôm ấp con và tư hơi thơ, cuối cùng cha con sẽ đi về rồi. Phải nhờ đâu? Không nhờ cái thiên cơ làm sao chúng ta tin. À, không nhờ sự kích động làm sao chúng ta tin. Tâm linh của chúng ta đang nằm ẩn tàng trong đó mà không ai động làm sao biết giá trị. Tha thứ và thương yêu của trong nội thức là thực hiện tình thương. Tình yêu chỗ đó. Cho nên tất cả đều là hữu ích. Nếu mà sử dụng âm thanh không phải của chúng ta, như bác sĩ được. Các cảm không vũ trụ đóng góp, sự kích động đó đều đáng giá, mà kích động đó là đưa chúng ta thức tâm trong ba quả một người. Xét mình, xét họ, xét trời đất. Thấy rõ chưa? Chứ không phải không vô, không phải là không giá trị đâu. Cho nên, anh Thạch nói là, tôi làm pháp luân yếu, đúng. Khi mà anh làm pháp luân yếu á, thì cái diễn hòa nó không có. Cũng tốt lắm. sáng làm gì cho nó mở tâm mở tạng được trụ đảnh rồi thấy ô chúng nào cũng giỏi cũng hay, con trời mà thứ con trời nó dữ lắm, nó hay lắm và nó không có bao giờ chịu phục lụy tới khi mình đời đời bất diệt và phục lụy rồi nó tự diệt yếu đi mà nó bất phục là người đó có cơ duyên mạnh và tự thì nó kích động nó và nó sẽ tự tin đó là giá trị.
Chị em có nói rằng ở khóa đây là khóa thiện tâm và thầy đã dẫn dạy rằng hãy về cái khối thanh để mà hướng trở về. Nhưng mà gần đây như là thầy đã giảng dạy từ lâu nay thì giờ đây có nhiều luồng điển được cũng xa xuống và thanh cũng xuống và qua những cái cuộn băng thời gian từ khóa 1 thì điển về trên thanh điển, nhưng mà chúng con trình độ còn giới hạn, không phân biệt được thế nào là điển thanh, thế nào là trượt. Cho nên xin thầy ban một chút ân huệ để chúng con có thể thực tập được trước thầy đây, biết thế nào là điển thanh, cảm nhận cho cái tâm để mình dạy như thế nào. Xin thầy chỉ dạy.
Hồi nãy giờ tôi phân thanh trượt cho các bạn thấy, các bạn đang ôm cái xác trượt, mấy chục kilo thịt thú, mướn bổ xương khô chứ không có cái gì hết, đó là trượt. Hằng ngày chúng ta ở trong đó trượt. Và bây giờ chúng ta tu đây là gì? Hương thanh. Giải tỏa nó đi. Ăn chay, niệm Phật để khai mở cái tâm điểm của chính chúng ta. Và chúng ta không có lộng ngôn nữa, không có khinh bỉ một ai, chính lo sửa mình để tiến qua. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ, càng sửa thì càng buông bỏ, thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây bao nhiêu thanh điển xuống làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng, vui hòa, mà lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng, mỗi một đơn vị đều đã và đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không thấy. Lấy gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho càn khôn vũ trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của trời vật. Mà các bạn nghĩ điều ác là cả phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh thì không có vui rồi. Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển và các ông phóng từ điển ra, tâm thức của các bạn không ôm sự trần trược sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả càn khôn của tiểu thiên địa này. Và nó thừa tiếp cái thanh điển bề trên thì nó phóng từ điển ra, đi tới đâu ai cũng kinh mến. Đó là đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ, mỗi một đơn vị đang làm việc hết. Mà quyết tu, quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói là tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bàn. Phật nào đi có hộ phò chúng sanh đâu. Chỉ hành để dẫn đường vạch lối cho nó tự đi. Trong đó có thanh có trượt. Khi mà luồng điển trượt mà nó đến với các bạn, thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái óc đằng sau nó nặng, hay là cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng. Nó vừa lạnh vừa nặng. Cái đó là điển trượt nhập được thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái khai mở tâm thức và để cho các bạn thấy tiền kiếp của các bạn không phải là ở thế gian này tạo ra các bạn được. Phần hồn của các bạn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây ngự trong thể xác này để có cơ hội thức tâm. Đây là bãi trường thi. Hoàn cảnh là ân sư. Nếu không có hoàn cảnh đưa đẩy các bạn ngày hôm nay có cơ hội ngồi đây nói chuyện tu không? Phải do hoàn cảnh không? Nó đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn kia rồi các bạn chỉ cảm ơn sự kích động của hoàn cảnh. Và các bạn trở về với sự thực chất sẵn có của các bạn. Thì các bạn đi về thanh giới chứ đâu nữa, đó là điển. Còn những người có hành và có cố công hành, nghe tôi giảng đây thì bộ đầu rút, thanh nhẹ, họ đi mất. Tôi chút nữa hỏi, ông Tám nói gì? Tôi không có biết ông nói cái gì hết. Tôi thấy tôi nhẹ và tôi ngồi mê. Đó là người ta bước vào kiết giới thanh điển. Và giây phút đó đang hưởng thanh quang điện lành của đấng cha trời. Rồi nó trượt điển giáng lâm. Chúng ta lấy cái gì bằng chứng cho đó là trượt? Có hại chúng ta không? Có giết chúng ta không? Không. Cho nên phải xét là hành giả trượt
mới rước được. Nếu bây giờ tôi tu vô gì tôi nghĩ thôi, bây giờ tôi tắt hết, đóng cửa tất cả thần tiên thánh ở trong cái căn phòng tối tăm của tôi này. Thét rồi, thần tiên thánh không có đến. Mà cái Pháp Vô Vi không có chủ trương vậy. Pháp Vô Vi kêu là anh tu lập lại trật tự rồi anh xuất ra học đạo. Chứ không phải anh tu rồi xin điển nhập xác anh. Đó, cho nên nhiều người còn nói muốn tôi muốn Thượng Đế nhập xác. Dễ làm ăn chút. Muốn vậy đó là bị gạt. Ai gạt? Mình gạt mình. Mình trượt mình mới hút trượt. Còn mình thanh đó, mình đâu có hút. Đâu có hút trượt được. Mà thanh không đến với mình được. Cái thanh của mình là thế nào? Hướng thượng đi ra, xuất ra. Vô vi là giải. Không có trụ ở trong tâm. Đem ra hòa tan với các giới ở bên trên. Thì nó có đến với mình chỉ có giải thôi. Đi đúng đường lối thì không có cái gì mà xâm nhập các bạn được hết thảy. Mà chỉ các bạn cứ cầu xin nó nhập là tự nhiên nó phải nhập. Rước người ta vô nhà mà. Cho nên trước khi tu phải nghiền ngẫm, phải thấy rõ ràng đường lối tu tu vô vi lý do gì? Pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp rất rõ ràng. Mà mình không hiểu, ở tu tu thôi để ông Tám độ trật. Tôi hành như ông Tám, tôi khổ như ông Tám, tôi mới đạt quân bình như ông Tám. Để tôi tự đi. Cái đó là đúng. Nói cái gì phải rành mạch. Và phải quy không. Việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không. Mới người là người tu vô vi. Mà trong cái khoa học quyền bí thấy tâm trạng mình thay đổi. Tâm thức mình thay đổi. Tâm thức mình phong phú. Sức tha thứ và thương yêu mình càng ngày càng dồi dào. Từ bi. Quán thông mọi việc. Tăng độ mọi việc. Phật pháp. Trong cái thanh tịnh có tất cả, hiểu tất cả những chuyện của mình. Để mình ăn năn hối cải cho tôi mà ngốc không hiểu sự sai lầm của mình tôi chi. Tôi phải biết sự sai lầm của tôi và tôi nguyện tôi sửa đổi. Tôi sửa đổi thì tôi phải mở được cái khuyết. À trước kia tôi trần trược tham dâm, bây giờ tôi không thèm nữa, tôi mở khuyết rồi đó. Mở được một cái khuyết đi tới rồi đó. Thì tôi thấy từ trược đi tới thanh. À rồi từ đó tôi cũng cho là trược nữa. Tôi mở thêm cái khuyết tôi đi lên nữa. Thì tôi đi tới vô cùng tôi cũng thấy tôi là trượt. Thì càng thấy bạn càng trượt thì càng văn minh và càng tiến bộ và không bị thụt lùi. Mà cần cho bạn thanh là bạn mất, bạn bị giới hạn. Tinh thần phục vụ không có, hạnh hy sinh không có, cho ta là đắc, ta là hiểu, đó là lầm rồi. Không tiến. Cho ta ngu, ta dạy, ta tu, ta đào, ta đi mãi mãi đi vô cùng. Tinh thần phục vụ của Thượng Đế, trong sanh có tử, trong tử có sanh, vẫn phục vụ. Vậy chứ chúng ta có tinh thần đó chưa? Tinh thần phục vụ không có, sau đó tự chúc. Tự làm cho mình eo hẹp và tâm tối. Rồi bây giờ thiên hạ cho ta một cái địa vị rất tốt, ta có khả năng không? Không. Cho cái địa vị Thượng Đế ở thế gian có khả năng không? Không. Vậy ta xin làm gì? Ta buông bỏ cái đó. Ta thấy ông trời đang phục vụ chúng ta từ hơi thở, ăn uống đầy đủ. Thì bây giờ chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ tương xứng hay là hơn mới là quý. Trời mới chứng, chúng ta mới tiến. Còn thiếu tinh thần phục vụ là không còn. Không còn huynh đệ nữa. Không còn anh em nữa. Loi cho như con thú không thành giá trị gì hết. Cho nên chúng ta biết rồi. Chúng ta là cũng đầu óc có sạn. Cũng bao nhiêu chuyện khổ để nhồi quả trong tâm chúng ta. Chúng ta chỉ gọn vẹn ôm một điểm linh quang để xuất ra, trở về với cảnh xưa chôn cũ của chính chúng ta. Chúng ta hưởng cái của cải đời đời. Ở thế gian các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiền trong nhà ban của ông muôn trời ông Phật rồi. Cho nên các bạn đừng có so đo. Cứ việc làm, cứ phục vụ, cứ việc làm chừng nào các bạn mở. Và cái pháp tướng của các bạn phải mở, phải sáng suốt. Càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền nó có đang phục vụ cái gì? Phục vụ lục căn lục trần. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn mà các bạn tham thiền, đem cái pháp luân thường chuyển giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó, phải tinh thần phục vụ các bạn cao không? Phục vụ trong nội bộ của tiểu thiên địa này và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng tương xứng với Thượng Đế, vô hình vô tướng để tiến tới. Mới kêu bằng hòa tan với đấng cha lành. Rất rõ ràng cho các bạn thấy trược và thanh. Nếu cứ cầu xin hoài đó là trược.
Mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thanh vô cùng.